kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, trên muôn miền đất quê hương có rất nhiều những di tích gắn liền với sự phát triển của lịch sử, văn hóa và con người. Mỗi di tích lại gắn liền với một sự tích để người đời sau tưởng nhớ, trân trọng và phát huy những giá trị đáng quý của vùng đất mình sinh sống. Nếu như ta được biết, Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, hay thủ đô Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm, Đà Nẵng có núi Ngũ Hành, v.v., thì vùng đất An Giang xa xôi có di tích núi Bà Đội Om để tưởng nhớ về một người phụ nữ hiếu hiền. Ngay sau đây, chị mời các bé nghe chuyện cổ tích Núi Bà Đội Om qua giọng kể của cô Mai Phương để cùng khám phá thêm một địa danh tươi đẹp của đất nước nhé.
Thuở xa xưa, đất An Giang là chiến trường chinh chiến liên miên. Đời ông đến đời cha, đời con sang đời cháu, rồi đến chiết chắt và mãi mãi về sau. Thế hệ này sang thế hệ khác, người An Giang xưa luôn luôn phải cầm gươm đánh giặc giữ nước, giữ làng. Quân giặc từ xa, khi thì cưỡi ngựa cưỡi voi, đến lúc đi, thuyền chiến tràn sang quấy nhiễu, chém giết, cướp phá nước ta. Giặc tới đâu, ở đó cửa nhà tan nát, lửa khói mịt trời, máu đỏ đất đai. Người An Giang thời ấy, ai cầm được giáo gươm đều tranh nhau đi đánh giặc, không đợi lệnh vua, không chờ cờ tướng. Phụ nữ, người già, trẻ em khi giặc đến, lẩn tránh lên núi vào rừng. Trai tráng ra đi chiến trận, không sợ đầu rơi, coi thường làm tên mũi đạn. Người vợ ở nhà một lòng một dạ nuôi con, nuôi mẹ đợi chồng. Ở làng kia, có đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai. Đứa con tròn trịa bụ bẫm, suốt ngày chơi giỡn. Vợ chồng người ấy rất đỗi vui mừng. Sáng sớm, hai vợ chồng khi xuống ruộng, lúc lên nương, cậu bé ở nhà ngoan ngoãn trong vòng tay, trong tiếng ru ngọt ngào của bà. Chiều về sau một ngày cày cuốc vất vả, nhìn con nhoẻn miệng cười, vợ chồng quên hết mệt nhọc cả ngày. Thế rồi thình lình giặc đến. Lúc này chúng đến rất đông. Bóng giặc đen đặc cả đường bộ lẫn đường sông. Chúng đánh dẹp cả đất chân lạp để lấy lối đi. Trai tráng trong làng ùn ùn kéo nhau đi đánh giặc. Người chồng tử giã gia đình cầm kiếm lên đường. Anh bịn dịn ôm con và tỉ tê dặn vợ ở nhà chịu khó, cố gắng nuôi mẹ, nuôi con. Chồng đi rồi, người vợ tần tảo đưa mẹ và con vào một hang núi xa để tránh giặc. Sáng xuống đồng chăm sóc lúa, chiều lên dãy vun vén gốc khoai, chắt chiu con cá, củ khoai để nuôi mẹ, nuôi con. Hôm nào không rau không cá, mẹ con bà cháu cũng nhai củ mì đỡ lòng. Đêm đến, chị đội cả om xuống làng lấy nước cho mẹ uống, tắm giặt cho con. Mỗi chuyến đi chỉ đội được một cả om, lò dò từng bước ngược trên triền đá, hẻm núi treo leo. Mỗi đêm chỉ phải đội nước 5-7 lần như vậy mới đủ dùng nước cho mẹ, cho con. Trên núi đôi nơi cũng có giếng nước mưa, nhưng dân làng bảo nhau để dành khi thắt ngặt. Ấy là lúc giặc đến chiếm làng. Năm ấy hạn hán kéo dài, ròng rã mấy tháng hè trời, chưa đổ một cơn mưa. Các khe suối cạn khô, giặc lại chiếm làng ở mãi không đi. Cả làng chỉ trông chờ vào mấy giếng nước con ở trên núi. Những bô lão trong làng phải đứng ra phân phối nước uống. Chuyện tắm giặt thì đã đến lúc ngặt nghèo. Mỗi gia đình chỉ được múc một hoặc hai cả om nước trong ngày theo số người nhiều ít. Mỗi khi đội nước về, chén nước đầu tiên chị dành cho mẹ, chén kế cho con. Còn chị khi nào khát lắm mới hớp một hai ngụm cho đỡ lòng. Giếng trên núi không còn một giọt nước. Mẹ và con đã khát mấy hôm rồi. Mẹ không còn thở ra hơi. Con khóc không ra tiếng. Môi chị cũng khô rom. Nhìn mẹ, nhìn con, lòng chị đau như ai cắt. Ngày ngày, khi mặt trời gần khuất bóng, chị vác cào om ra bãi đá, ngồi chờ đêm xuống, mò về xóm đội nước. Cứu mẹ, cứu con. Đêm nào chị cũng lần dò từng bước trong màn tối kín bưng. Chân đi siêu ngã, người chị nhẹ tênh như chiếc lá, lúc nào cũng trực quỵ xuống đường. Nhưng đã nhiều đêm rồi, chị chưa mang được cho mẹ, cho con một giọt nước. Khi vừa đến bìa làng, giặc đã rộ lên, đèn đuốc sáng choang, chị phải lủi vào lùm cây tránh giặc. Khi lấy được nước, mới đi được một quãng, giặc đuổi theo, chị phải vứt cào om chạy trốn. Một buổi hoàng hôn, chị tựa lưng vào tảng đá, đầu đội cào om, chờ đêm xuống, lần bước về làng. Chợt nghe tiếng chiêng vang dội xa xa, chị đưa đôi mắt nhờ nhờ nhìn về phía khói và cát bụi tung mù mịt. Trong hai hố mắt lõm sâu ứa ra giọt nước, chị biết nơi đó người chồng thân yêu của chị và trai tráng trong làng đang liều thân đọ kiếm với quân thù. Tiếng chiêng khua, ngựa hí và cả tiếng quân reo theo gió bay về với chị. Chị thấy cả bóng chồng dũng cảm bay tới vung gươm, chém xả địch quân. Chị đứng lặng im trong bóng hoàng hôn, không biết đến những tiếng ríu rít của đàn chim về núi và khói bụi tan mất lúc nào. Thình lình trời nổi cơn giông, gió vùn vút, mây đen cuồn cuộn kín mít bầu trời. Một lúc mây đen mây trắng loãng ra, cơn mưa ào ào đổ xuống, bầu trời trắng xóa nước mưa. Mưa dữ như đê vỡ, đập tràn, núi rừng mất dạng trong màn mưa, suối ầm ầm chảy, nước băng băng vượt gành đá trồm lên đá tảng, đá triền ào ạt tuôn xuống xóm làng. Cỏ cây vật vờ trong nước, người ngựa của giặc chết chìm chết nổi, trôi dạt giữa tận đồng xa. Khi trời vừa đổ mưa, người đàn bà đứng bên tảng đá hết sức vui mừng, chị gào lên rất to. Nước! Nước! Mưa! Mưa! Thế rồi chị kêu lên. Chị kêu lên rất lớn. Không rõ kêu ai, không rõ cảm ơn ai. Hai tay chị run run, bưng cào om đưa ra phía trước hứng lấy nước mưa. Một chút nữa thôi, mẹ và con sẽ hết khát. Mẹ sẽ uống no nê, con sẽ tắm tha hồ. Cào om nước đã tràn đầy. Chị há mồm, nuốt ừng ực từng ngụm nước mưa. Đưa cả om nước lên đầu, chị toan quay vào hang. Nhưng đôi chân không nhấc nổi lên nữa, người chị trực ngã về phía trước. Chị tựa sát vào vách đá, tay giữ chặt cả om nước trên đầu, không sao nhấc lên một bước. Chân tay cứng ngắc như tượng gỗ trong chùa, chị muốn kêu lên, nhưng hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, không thể nào há được. Một niềm đau đớn cùng cực lan khắp thân người lạnh cứng như băng của chị. Chị đứng im, càng tựa sát người vào đá, cố giữ cào om nước trên đầu, đừng rời khỏi đôi tay. Chị cứ đứng như thế, cho đến lúc tạnh hẳn cơn mưa dai khủng khiếp chưa bao giờ thấy. Chị đứng như thế, cho đến khi dân làng kéo đến cứu sống người mẹ và đứa con của chị. Chị đứng như thế, cho đến khi người chồng hân hoan mang lá cờ chiến thắng ghim đầy mũi tên kẻ thù trở về. Và chị đứng mãi mãi như thế. Trên triền núi nhỏ, xã Thới Sơn, mắt nhìn ra đồng bãi bao la, cho đến tận bây giờ.
Câu chuyện về người phụ nữ hiếu hiền, thủy chung, thật khiến cho chúng ta xúc động, tự hào về truyền thống lịch sử, dân tộc với những con người anh hùng, có đúng không nào các bé? Câu chuyện kết thúc thì đồng hồ cũng đã điểm giờ chúng mình đi ngủ rồi. Trước khi chợp mắt, chị mời các bé cùng nghe bài thơ Nhìn Về của tác giả Hoàng Tá. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5MHz và trang web www.vov.vn.
Làm không đủ